Phật
Pháp
ứng dụng.
Thank you. nay cùng tòa thì chúng tôi rất là mới biết quý vị hôm nay có ai biết cùng tòa không? Là khổ lắm mà cái hậu trang của cùng tòa giảng là 500 người mà không có thể là ít mà qua đây bao nhiêu mà có số phật tử mà tập trung là một chỗ rất là ít, nhưng mà hôm nay quý vị được cái nhân duyên rất là lớn. Quý vị hãy cố gắng tranh thủ thời gian và làm sao chỉ trong những cái lúc mà ngồi giảng quý vị chỉ lắng tâm và lắng nghe để mình được tiếp thu và được học những cái gì trong thời gian mà vừa qua đi, hết sức khả năng mà giảng dạy cho quý vị vui vẻ để tranh thủ để đáp lại khi trong buổi này thì quý vị phải cố gắng. Thì đạo tràng hôm nay ta cũng thấy cũng rất là đáng yêu trong các thầy giảng sư về đây, thì hôm nay là đông nhất, quý vị có thấy như vậy không?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng tôi thành kính tri ân ni sư trụ trì cũng như quý ni sư và toàn thể ni chúng đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có biểu tiếp chị với toàn thể quý Phật tử tại chùa Linh Thú này, và cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và những thính chúng đang là được thân tâm an lạc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì tôi cũng có duyên đến Berlin vào năm 2013 và chia sẻ Phật pháp với các vị, có một buổi giảng tại Đồng Xuân, và sau đó thì tôi qua Thụy Điển. Thì lần này quay trở lại thì tôi cũng có duyên để chia sẻ với các vị tại hai chùa. Hôm nay thì buổi sáng và chiều tôi có hai buổi giảng tại chùa Phổ Đà, và buổi tối thì một thời giảng dành cho chùa Linh Thú do khóa tu của chúng ta hôm nay và ngày mai. Thì theo lịch giảng ngày mai tôi sẽ chia sẻ với các vị vào buổi sáng, nhưng do ni sư trụ trì cũng yêu cầu là thời gian buổi chiều nếu chúng ta không có Phật sự ở đâu thì cũng chia sẻ với các vị Phật tử ở tại chùa Linh Thú. Thì như sư cô hồi nãy giới thiệu á, thì chiều ngày mai là các vị có buổi vấn đáp á, thì cái việc này là tùy các vị. Nếu muốn thuyết pháp một thời pháp thoại á thì tôi chia sẻ pháp thoại, còn nếu các vị muốn vấn đáp á thì tôi cũng dành cho ngày mai buổi chiều các vị vấn đáp. Tùy bây giờ toàn thể đại chúng là muốn buổi chiều ngày mai là pháp thoại hay là vấn đáp? Pháp thoại hả? Cái gì cũng muốn hết chân vậy. Thì bây giờ nếu mà pháp thoại thì chia sẻ một bài pháp thoại với các vị, còn nếu vấn đáp thì chúng ta cũng phải thời gian cỡ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thì chúng ta cũng chia sẻ cho trọn các cái thời vấn đáp, giống như là các cái thời vấn đáp của tôi khắp nơi vậy đó. Thì tôi cũng dành như một cái buổi pháp thoại đa dạng các vấn đề, thì vấn đề đã tùy các vị. Còn trở lại vấn đề thì hôm nay tôi biết các vị ở đây là khóa tu, và qua trao đổi ít lời với ni sư trụ trì thì biết rằng chùa chúng ta là tu theo tịnh độ, thường xuyên niệm Phật và tụng kinh A Di Đà, và đại chúng đây là đa phần là Phật tử của Linh Thú, đúng không ạ? Ai Phật tử của Linh Thú đó đưa lên nè. Wow, yeah, xin thưa các vị. Và ai ở trong này là muốn về Cực Lạc bây giờ đó đưa lên đây. Rất là chân thành cảm ơn các vị, những cánh tay rất là quyết liệt các vị. Xin thưa các vị, chúng ta tu tịnh độ là những cái nguyện vọng để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ chúng ta cũng đã đặt chân đến Tây Phương rồi, nhưng mà Cực Lạc chưa thì chưa biết, phải không? Em cũng mong rằng là Cực Lạc chứ đừng cực nhọc. Đời chúng ta cực nhọc nhiều rồi, cho nên chúng ta có một cái tâm nguyện để gọi là tái sinh vào một cái thế giới rất là hạnh phúc an vui, mà như kinh điển đã mô tả. Vì muốn góp một cái ý quan trọng cho các hành giả tu theo con đường tu tịnh độ, cho nên buổi tối hôm nay tôi dành cho các vị một thời pháp thoại là thông điệp quan trọng của kinh A Di Đà. A Di Đà Phật. Ở đây có ai thuộc kinh A Di Đà không, đưa tay lên đây. Hả? 1, 2, 3. Vào. Còn tụng thì thường lắm đúng không? Nhưng mà tụng chữ hay là nghĩa, như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ, hay là một thời Phật ở tại nước xá vệ, như thị ngã văn, coi như là chúng ta ở đây chúng ta tụng về Hán văn. Vậy ai hiểu được ý nghĩa kinh A Di Đà nói gì? Xin thưa các vị, chính vì chỗ đó mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Ở đây đôi khi là các thầy cảm thấy rằng một bài kinh rất là quen thuộc, cho nên chúng ta đôi khi nghĩ rằng các Phật tử sẽ dễ dàng hiểu hết nội dung tư tưởng hay là những thông điệp của Đức Phật cần chia sẻ với các vị trong bài kinh này. Nhưng điều đó không phải dễ đâu. Các vị nên nhớ là tôi có cảm giác, tôi không biết có chủ quan hay không, nhưng trong vấn đề chia sẻ thì tôi cũng có cảm thấy rằng là đa phần Phật tử tụng kinh hay là hành trì kinh không mang cái nghĩa để gọi là hiểu cái ý tưởng của Đức Phật muốn dạy chúng ta điều gì để ứng dụng hành trì, mà chúng ta muốn lấy cách tụng kinh đó để hành trì, mang cái nghĩa gieo duyên phước cho chúng ta trong cái buổi hành trì đó, thì đa phần chúng ta dường như dừng lại ở mức độ này. Thật ra mà nói, các bản kinh được biên tập cơ bản sau thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn ít nhất cũng là 400 năm. Và vì vậy, những cái bản kinh được ghi chép sau này mà chúng ta được đọc tụng để dịch ra cơ bản từ hai cái nguồn căn bản là hệ Sanskrit và Pali, thì bản kinh A Di Đà chúng ta thuộc quan điểm tư tưởng Đại Thừa, cho nên nó thuộc về hệ Sanskrit. Chúng ta biết rằng đọc các bản kinh, nếu hiểu được ý nghĩa, chúng ta thấy rằng trong đó không phải Đức Phật dạy chúng ta trì kinh để được phước, mà ý tưởng quan trọng là Đức Phật muốn dạy chúng ta cái cách làm gì để chúng ta có thể được giác ngộ giải thoát, hay đạt được mục đích tối thượng của cái việc tu hành. Vì vậy nếu chúng ta không hiểu được ý nghĩa, chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ kinh điển chỉ tạo phước đức cho chúng ta bằng cách gieo duyên qua cách đọc tụng của các vị. Sự thật các vị đọc tụng kinh điển mang cái nghĩa hành trì, điều đó không sai về mặt gọi là nghi lễ hay nghi thức, là có thể là ứng dụng một cách sơ cơ, nhưng để gọi là lợi lạc lớn thì chúng ta chưa có. Các vị biết rằng bản thân Đức Phật hay là các vị thánh đệ tử của Đức Phật, trong quá khứ các vị này giải thoát phải là bằng cách hành trì và đọc tụng kinh điển. Các vị đọc hết tất cả các lịch sử của các vị Phật hay là các vị Bồ Tát hay là các vị A-la-hán hay là các hành trạng của các vị tổ của chúng ta, đa phần là các vị do hành trì tu tập mà đạt được mục đích giác ngộ giải thoát, chứ không mang cái nghĩa là tụng kinh niệm Phật. Nhưng trong một cái thời mạt pháp của chúng ta, các tổ đã nhìn thấy được căn cơ của chúng sinh vào thời mạt, cho nên là trăm hoa đua nở trong giai đoạn từ cái thời ban đầu là phân chia bộ phái, cho đến giai đoạn hình thành 10 tông phái rõ ràng cơ bản nhất ở Trung Hoa, và Tịnh Độ Tông là một trong các tông phái Đại Thừa, và tạo cái cơ hội cho chúng ta để tiếp cận và học với Phật Pháp với nhiều trình độ căn cơ và nhiều phương thức khác nhau, và trong đó đọc tụng cũng như niệm Phật để lấy làm cái kim chỉ nam cho việc hành trì cũng không phải là ít. Như vậy thì Tịnh Độ Tông chúng ta dựa vào các cái bản kinh mà để gọi là xem như bản kinh gối đầu giường của người tu theo tịnh độ, đó là kinh 1 là kinh A Di Đà, 2 kinh Quán Vô Lượng Thọ, 3 là kinh Vô Lượng Thọ. Ba bản kinh này xem như là bản kinh gối đầu giường của người tu tịnh độ, xem như là cốt lõi cho việc tu tập và vãng sanh của chúng ta. Nó nằm tồn tại trong ý tưởng cơ bản của ba kinh này. Nhưng mà kinh A-di-đà, hay chúng ta gọi là kinh tiểu bổn A-di-đà, là một trong những gọi là bản kinh được phổ biến nhất cho người tu tịnh độ, và đặc biệt nhất Việt Nam trong quá khứ. Sau này bản kinh Vô Lượng Thọ được dịch và phổ biến là sau này, chứ không phải là từ ban đầu được phổ biến gọi là rộng rãi như thời bấy giờ. Chúng ta biết một trong những vị tổ sáng lập ra Tịnh Độ Tông đó là ai? Tổ Tuệ Diễn. Nhưng mà ở đây khi tôi bước lên trên chánh điện, tôi thấy không phải là Tổ Tuệ Diễn mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma thuộc về sơ tổ của Thiền Tông Trung Hoa, và Tổ Huệ Diễn là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Và hai cái tông này, Tịnh Độ hay là Thiền, đều ảnh hưởng rất mạnh đến Phật giáo Việt Nam chúng ta, từ tư tưởng đến việc hành trì. Vì vậy cho nên là các chùa tu Tịnh Độ cơ bản chúng ta thờ tượng Tổ Huệ Diễn thì phù hợp với cái cách hướng dẫn tu Tịnh Độ hơn. Ở đây chúng ta không lỗi về vấn đề thờ của các vị gọi là tổ sư của các tông phái. Tất cả các tổ sư đều xứng đáng cho cái việc mà gọi là tôn thờ của chúng ta. Nhưng mà với tông chỉ tu Tịnh Độ thì chúng ta thờ Tổ Huệ Diễn phù hợp hơn. Vì vậy các chùa Việt Nam, tôi thấy dù tu Tịnh Độ hay tu Thiền trước kia cũng vẫn là thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, rất ít chùa thờ Tổ Tuệ Diễn. Riêng Tổ Đình Phước Hậu là nơi tôi xuất thân là thờ Tổ Tuệ Diễn. Chùa thầy tôi, sau này tôi đề nghị thầy nên chuyển ra là nếu tu theo Tịnh Độ thì thờ Tổ Tuệ Diễn. Và chính tu viện Tường Vân của tôi cũng thờ theo con đường này là thờ Tổ Tuệ Diễn, theo các vị thầy mà truyền thừa và tu tập hướng vào con đường Tịnh Độ. Nhưng quan niệm của Tịnh Độ của tôi, quan niệm là Tịnh Độ của tôi nó có tính chất gọi là về mặt lý và căn bản ở trên các cái nguyên tắc của thiền học ở trong đó. Tôi không thường nhất như một Tịnh Độ niềm tin. Nếu Tịnh Độ niềm tin không thì chưa gọi là sự hoàn chỉnh cho tông phái này hay là cho ý tưởng của các tổ. Cho nên đây là những điều mà các vị cần phải để ý cho sự tu tập. Nếu các vị không có để ý những cái này, đôi khi chúng ta tu theo công thức, hiệu quả của nó không cao. Tôi biết các vị bằng niềm tin vào con đường Tịnh Độ nỗ lực hành trì tu tập thì các vị rất là miệt mài. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu cái cốt tủy ở trong đó và cái điều quan trọng nhất để giúp cho chúng ta có thể tiến bộ trên lộ trình tu tập, để thâm nhập vào trong cái đất tâm hay là Tịnh Độ nơi tâm, để chúng ta Tịnh Độ hôm nay và ngày mai, thì đây là một trong những vấn đề còn thiếu sót. Đó là những cái mà tôi muốn nhắn gửi cho các vị, những điều quan trọng qua kinh điển này. Cơ bản người tu Tịnh Độ của chúng ta lấy nền tảng tính hạnh nguyện làm đầu. Nhưng các vị biết rằng trong đó nguyện là một trong những điều không thể thiếu đối với người tu Tịnh Độ. Và vì sao như thế thì tôi đã chia sẻ rất nhiều bài giảng rồi, và tôi cũng sẽ đề cập trong các phần phụ hôm nay với các vị. Người tu Tịnh Độ cơ bản nhất, nếu chúng ta không học đến nơi đến chốn hoặc là chưa có được sự hướng dẫn gọi là bài bản, thì chúng ta xuất phát bằng niềm tin theo dạng tín ngưỡng cho con đường tu tập hơn là bằng con đường trí tuệ. Và nếu chúng ta không khéo, từ tín ngưỡng đó dẫn đến các cách chúng ta nhận thức giữa Tịnh Độ Tông là con đường tu tập theo Phật giáo và những tôn giáo khác dường như không có khác nhau. Đây là chỗ mà làm cho mọi người nghi ngờ, và người ta lấy đây làm cái cớ rằng đạo Phật cũng không khác gì những tôn giáo khác. Vì vậy Phật không có một cái giá trị gì hơn những tôn giáo khác thì không có lý do để phê bình hay là đề cao được Phật giáo. Một trong những điều mà vướng phải của chúng ta nó nằm ở chỗ này. Xin thưa các vị, cơ bản những người tu Tịnh Độ chúng ta lấy cái gì? Lấy cái nguyện vọng của chúng ta niệm Phật để cầu vãng sinh. Và trong cái cách niệm Phật của chúng ta là chúng ta đã thần thánh quá về câu niệm Phật. Chúng ta tin về cái sự quyền năng của Đức Phật A-di-đà, cái công đức lớn của Đức Phật có thể thay đổi tất cả những phàm tính của chúng ta để trở nên thánh quá. Hai ý mà các vị tu Tịnh Độ thường có nguyện vọng lớn, thứ nhất là muốn chúng ta được thánh quá bằng cách trì niệm để Đức Phật A-di-đà giúp cho chúng ta thay đổi những phàm tâm. Điều thứ hai nữa là cuộc đời này đau khổ mà các vị từng lâm dấp với một lý do nào đó, và lòng các vị rất là phiền muộn, lo lắng hay là bâng khuâng đủ điều. Bây giờ chúng ta có một nguyện rằng chúng ta muốn tái sinh vào một thế giới để chấm dứt đi những cái cảm giác này, vì cảm giác này chúng ta không chấp nhận được. Như vậy hai cái trạng thái tâm là muốn được chúng ta thánh hóa và để cho những cái buồn phiền âu lo đó nó bay mất bằng một sự thần thánh, chứ không phải từ sự chuyển hóa của chúng ta. Và chúng ta muốn là về đất Phật để chúng ta được thanh nhàn, bởi vì chúng ta thấy rằng cái lời giới thiệu qua các kinh cho chúng ta thấy đất nước Tịnh Độ hoàn toàn an vui hạnh phúc mọi thứ. Và vì vậy các vị thấy cái này nó có giá trị quan trọng với những đất nước sống nghèo khổ, những người mặc cảm, những người bệnh tật, những người già yếu, quan niệm này phù hợp hơn. Những giới trẻ, giới tri thức, những giới đang là đang có hạnh phúc và đang có sức sống thì cái này dường như không phù hợp lắm. Vì vậy chúng ta thấy rằng một quan niệm Tịnh Độ cần thiết phải có một sự nhận định rõ ràng và giới thiệu một cách phù hợp với từng đối tượng căn cơ của chúng sinh. Nếu chúng ta giới thiệu một cách không phù hợp như vậy thì không khéo chúng ta mang cái tác dụng ngược lại. Vì vậy vô lượng pháp môn trong nhà chùa hay là các tông phái đại diện cơ bản của 10 tông thì chúng ta thấy nó đủ sức để đáp ứng với đa dạng trình độ căn cơ của mọi người. Nếu một người già cả và thật sự tuổi đời không còn dài để tồn tại trên cuộc đời này thì ý niệm vãng sinh Tịnh Độ nó sẽ là một tác động rất mạnh cho những người này trên vấn đề hành trì và có khát vọng vãng sinh. Còn với những giới trẻ đang là đang học hành, đang tuổi qua niên, đang có nhiều ước mơ và nguyện vọng, chúng ta bảo họ rằng phải từ bỏ hay là cần phải là nguyện vãng sanh Tây Phương này kia kia nọ thì dường như chưa phù hợp với độ tuổi đó lắm. Hai nữa là những người khổ đau, bệnh tật, mặc cảm với cuộc đời, do nghèo, do tật nguyền, do thiếu sót, do bị nhiều thứ, mà ở đây là do nghiệp ràng buộc, chúng ta không còn cách khác. Thì khi nhắc đến vấn đề Tịnh Độ trong một thế giới an lành, hạnh phúc như vậy, người này cảm thấy rất là muốn từ bỏ những cái thực tại đau khổ đang là để mà đến một cái đất nước hoàn toàn an vui hạnh phúc như vậy. Cho dù thực tế người này chưa nắm bắt được nhưng vẫn mong muốn, bởi vì họ đang rất muốn trốn chạy với những nỗi khổ thực tại này. Vì vậy cho nên là giới thiệu một cái pháp môn, chúng ta phải tùy đối tượng căn cơ và mọi thứ giới thiệu cho phù hợp. Và Tịnh Độ khi giới thiệu với giới trẻ, chúng ta cần đưa về cái mức độ giới thiệu Tịnh Độ nhân gian, có nghĩa là làm sao có họ hướng về Tịnh Độ trong khi thực tế của họ phải được Tịnh Độ ngay tại cuộc đời này bằng những phương thức hành trì mà theo kinh giới thiệu. Có như vậy thì chúng ta mới thấy rằng giữa thực tế hôm nay và ngày mai, nếu hôm nay chúng ta không có Tịnh Độ, ngày mai không dễ gì chúng ta có Tịnh Độ. Cho nên các vị nên nhớ, muốn có Tịnh Độ ngày mai mà bây giờ chúng ta sống trong đài ải và địa ngục, trong khổ đau, để chúng ta nghĩ sáng chịu đựng những điều đó để chết rồi chúng ta sẽ được vãng sanh Tịnh Độ, đây là thuộc về dạng tôn giáo học chứ không phải thuộc về một cái con đường đúng theo lời Phật dạy. Lời Phật dạy là Tịnh Độ ngày mai phải được trải đường từ hôm nay. Các tổ đã từng nói rồi gì, mỗi bước lần sang chốn niết bàn, thoát dòng sanh tử chẳng hề nan, không chân dừng bước trong ly niệm, Tịnh Độ là đây cũng niết bàn là như thế. Như vậy thì ở đây muốn có một Tịnh Độ ngày mai, trước hết chúng ta phải thành lập một Tịnh Độ ngay nơi tâm thức của chính mình. Cái này nó phù hợp với đa dạng trình độ căn cơ hơn, với những con người gọi là không có điều kiện để mà gọi là tu tập theo cái cách này thì có thể giới thiệu Tịnh Độ niềm tin. Cái niềm tin đó có thể giúp cho người ta sẽ tinh tấn hơn trong việc nỗ lực hành trì và chuyển hóa. Và cái đó hành trì chuyển hóa thế nào trong cái vấn đề phía sau này tôi sẽ nói với tất cả các vị. Vậy thì trở lại vấn đề chúng ta là cái cách thức tu Tịnh Độ của chúng ta, nếu chúng ta nghiên cứu một cách máy móc hoặc là nhìn sơ sơ thì chúng ta thấy giữa chúng ta và các tôn giáo khác có gì khác nhau. Người ta niệm cái gì đó thần thánh của người ta để được lên thiên đàng, còn các vị niệm A Di Đà Phật để đi đâu, về cực lạc, giống nhau không? Hoàn toàn giống nhau, không có khác gì hết trơn rồi. Như vậy đạo Phật chúng ta sẽ trở thành một tôn giáo học, mà nếu trở thành tôn giáo học và khuyến khích con đường bằng cách là thiếu đi sự nghiên cứu bài bản thì chúng ta đi lại vết xe đổ của những tôn giáo đã từng muốn gục ngã ở thế giới phương Tây như thế này. Họ đã từng sống dở chết dở với một nền văn minh phát triển ngày càng đến đỉnh cao, học thuyết của họ ngày càng bị tụt hậu với các cái nền văn minh và các nền triết học phát triển như thế. Những cái quan điểm về máy móc họ không thể tồn tại trong cái tầng lớp trí thức đang là. Vì vậy nếu chúng ta không khéo, chúng ta biến mình trở thành là đi theo vết xe đổ của những người đã từng đổ, thì đây là điều đáng tiếc. Những tôn giáo phương Tây họ đang chạy tìm những học thuyết của phương Đông để bù lỗ lại những điều mà họ đã khiếm khuyết, và họ sẽ không đứng nổi ở trong một cái thời đại như thế này. Bây giờ học thuyết của họ quá nhiều lỗi lầm và nhiều sơ sót, bị cái người trí thức đã phê bình, và những cái người hiểu biết một cách cơ bản nhất là họ cảm thấy rằng những cái quan niệm của cái thời đồ đá đó như một cái câu chuyện huyền thoại cổ tích, mà nó không phải là một cái cách ứng dụng đang là. Trừ ra một số người hoạn nạn, họ không cần thiết để suy tư, thì họ một cách là cuồng tín mê muội như thế, nhưng không có nghĩa rằng ai cũng như thế. Vì vậy nền minh triết phương Đông của chúng ta đã trở thành cái điểm mà để cho người ta học hỏi quá nhiều. Thậm chí người ta góp nhặt những cái tinh hoa của phương Đông để người ta chuyển tải lại trở thành những cái học thuyết và gắn cái mác của những cái tôn giáo ở phương Tây. Ví dụ như thiền học là một trong những cái bị ăn cắp, và họ đã chuyển lại những cái cách đó để trở thành những cái tên của những cái tôn giáo của phương Tây chứ không phải là phương Đông. Họ cho là thiền của thần thánh của họ, chẳng hạn như thiền của Chúa chẳng hạn. Những cái này là chúng ta thấy rằng xuất phát những nền tôn giáo học của phương Tây không có thiền, và rất nhiều học thuyết khác để được bù lấp như thế này. Trong khi chúng ta có một cái nền triết lý tuyệt vời, chúng ta lại từ bỏ để biến mình trở thành một cái niềm tin suông. Như thế thì chúng ta thấy rằng có quá đáng tiếc cho người học Phật của chúng ta không? Đây là điều chúng ta cần suy nghĩ. Cho nên người học Phật chúng ta là người có trí, người học theo con đường của trí tuệ, chứ không thể nào mà một người hướng dẫn để biến trở thành một người niềm tin suông như vậy. Mà Đức Phật đã từng dạy trong các kinh là Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy đối với đạo Phật là đến để thấy chứ không phải đến để tin. Cái tin của đạo Phật là sau khi hành trì ứng dụng đem lại hiệu quả tốt và nhận thấy đúng đắn và được người trí để ứng dụng, thì lúc đó bắt đầu có niềm tin. Vì vậy từ buổi đầu khi đến với đạo Phật, những người nào vội vã đến với Đức Phật để xuất gia, Đức Phật không bao giờ chấp nhận nha. Ca Diếp là một trong những người mà Đức Phật chối từ cái việc xuất gia liền, mà Đức Phật phải bảo vệ suy tư mọi thứ 3 tháng sau mới đến gặp Đức Phật. Ca Diếp là người sau khi hiểu được lời Phật dạy, giác ngộ muốn đi xuất gia liền để mà gia nhập tăng đoàn, nhưng Đức Phật đâu có chịu. Đức Phật bảo về đi, ông suy nghĩ lại kỹ đi. Bởi vì Ca Diếp trước khi xin xuất gia, ông là người thuộc về Bà La Môn. Đó là một trong những đạo phổ biến của thời cổ đại Ấn Độ. Vậy thì chúng ta thấy rằng đến với đạo Phật bằng trí tuệ, và sau đó chúng ta thấy rằng những cái tông phái sau này bao gồm như Tịnh Độ là một cái giới thiệu cho những tầng lớp bình dân bằng niềm tin để dẫn chúng ta đến con đường mà gọi là tu tập. Thì trong pháp của Phật có hai, một là tùy pháp hành và hai là tùy tính hành. Tùy pháp hành là bằng những con người có căn cơ trí tuệ lanh lợi, thuộc về lợi căn, để nhận thức giác ngộ về giáo pháp, để tiến đi sâu vào con đường thâm nhập Phật trí hay là đạt được chân lý. Bên cạnh đó, những người không đủ trình độ lợi căn, tầng lớp bình thường, đi bằng con đường tính hành, tức là bằng niềm tin để dẫn dắt chúng ta tiến vào đạo. Dù là tính hành hay là pháp hành, là những cái cách khác nhau để bước vào chân lý. Và Tịnh Độ của chúng ta đi theo con đường tính hành này, mang tính cách là khai thác nhiều hơn và tính hạnh nguyện trở thành một trong những nền tảng cốt lõi của người tu Tịnh Độ. Và vì vậy trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng nội dung của Kinh A Di Đà, trong Kinh A Di Đà để mà giới thiệu cho chúng ta về điều gì? Chúng ta là Quan Hán cho nên trong khi chúng ta không hiểu. Đây là những cái bất lợi cho cái việc mà gọi là Phật tử hành trì. Mấy mươi năm ở Phật giáo Việt Nam, mà từ khi tôi biết, tôi cũng học và đi theo cái cách mà học bằng cái tính cách học mà theo Hán văn như vậy. đọc cho đến thuộc nhão luôn như vậy mà cũng không biết ở trong đó Đức Phật nói gì. Ngày xưa mà tôi nhớ những cái người đi trước tôi á, những đàn anh, những sư huynh đi trước tôi mà tụng cái đoạn câu mà nhược nhất nhược, nhược nhị nhược đó các vị phải không? Mà ngày xưa tôi đâu có hiểu cái câu đó là cái chữ gì, mà tôi chỉ nghe nhất nhược nhược, nhị nhược nhược, tam nhược nhược, tư nhược nhược, ngũ nhược nhược. Tôi cứ nghe nhược 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 nhược, tôi cũng làm theo như bạc nhược luôn à. Mà mình không biết cái gì, mình cứ nghe cái đó dần miệng dễ đọc à, cho nên cứ tới nơi đó là nhược nhược nhược, nhị nhược, tam nhược nhược, tứ nhược nhược, tôi cũng làm một lô như vậy, ngay cái câu đó rất là dễ thuộc lòng. Nhưng mà sau này các vị biết rằng khi mình học, mình học Hán văn, mình hiểu về kinh điển, mình mới hiểu rằng cái câu đó đọc như vậy là không đúng. Bởi vì câu đó nguyên văn là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, rồi cuối cùng là nhược thất nhật. Nhược nhất nhật là bằng một ngày, bằng hai ngày, bằng ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày đó. Thì cái văn của nó đọc như vậy mới đúng. Còn kia mình đâu có biết đâu, cho nên là mình làm thấy cái gì suông miệng mình cứ đẩy tới à. Vì vậy cho nên là khi không hiểu được nghĩa, chúng ta dễ vấp phải cái điều này. Cho nên ở đây tôi muốn nói là những cái tôi đã từng vấp phải trong vấn đề học kinh. Ngày xưa đọc rất là nhiều, cứ học thuộc lòng như vậy, đọc như sáo như vậy, nhưng mà thật sự mà nói không hiểu Đức Phật nói gì, đây là điều đáng tiếc. Vì vậy nếu Phật tử 5 năm, 10 năm mà đọc được bản kinh đã dịch thuần Việt thì các vị đã hiểu một cách cơ bản trong đó, dù không trọn vẹn thì các vị cũng vẫn hiểu một cái nghĩa đâu chữ đó. Như một cách cơ bản là muốn nói ở trong đó Đức Phật nói gì. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ đọc cảm thấy rằng dù đọc kinh nhưng mà cảm thấy giống như đọc thần chú, đúng không? Chúng ta đọc thần chú Nam Mô A Di Đà và Dạ La Tha Dạ La Dạ Đa, hiểu gì không? Hả? Không. Thì bây giờ như thị ngã văn nhất tời Phật tại sao về quốc kỳ thọ cấp cô độc viên gì, hiểu gì không? Hai này giống nhau, cũng thần chú mà. Đọc thần chú và đọc kinh nhờ tả cai đều không hiểu thì trở thành mật chú hết. Đúng không? Đó. Vì vậy cho nên là tu tịnh độ thời gian trở thành là mật tông. Cho nên ở đây các vị nên để ý là chính cái việc hóa là một trong những đề quan trọng mà ở Việt Nam chúng ta là Chư Tôn Hòa Thượng đã nhiều năm qua và nhất là bây giờ đã bằng mọi cách chuyển tải để dịch thuật dầu như là hết tất cả các bản kinh. Trong đó có một số vị dịch cả chú Đại Bi. Thì điều này riêng tôi về vấn đề quan điểm mật tông thì tôi cảm thấy dịch chú Đại Bi thì nó không phù hợp lắm. Nhưng mà cái này để khi trao đổi về vấn đề chuyên về Đại Bi hay là mật tông, tôi sẽ chia sẻ với các vị về lĩnh vực này tại sao tôi suy nghĩ như vậy. Còn cơ bản nhất là hôm nay trong bản kinh A Di Đà, tôi muốn cho các vị hiểu một cách khái quát. Bản kinh A Di Đà là trước hết là giới thiệu tại sao ngài có tên A Di Đà, thì trong đó những câu định nghĩa về Đức Phật A Di Đà: Bỉ Phật quang minh vô lượng chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại thị cố hiệu A Di Đà. Câu này các vị thuộc lòng đúng không? Tụng mỗi đêm, hiểu gì? Dịch coi. Đó. Thì ở đây cái đầu tiên định nghĩa để nói rằng cái gì? Phật kia cái ánh sáng vô lượng vô biên mà khắp tất cả các cõi nước soi chiếu mà không chướng ngại thì gọi là A Di Đà, để thuyết minh đầu tiên nghĩa vô lượng quang. Rồi câu thứ hai định nghĩa về Phật A Di Đà nữa là Bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp cố danh A Di Đà. Như vậy nói rằng Phật kia và nhân dân của ngài cái tuổi thọ đời sống sống lâu vô lượng vô biên kiếp không thể kính kể, cái đó gọi là A Di Đà. Như vậy hai ý nghĩa này để định nghĩa về Đức Phật A Di Đà, và sau đó giới thiệu về cõi cực lạc. Rồi giới thiệu cõi cực lạc là cõi kia là chỉ là toàn là thọ hưởng những vui, không có một chút nào khổ đau, cái đó gọi là cực lạc, định nghĩa về chữ cực lạc. Rồi sau đó giới thiệu cõi cực lạc là một xã hội về tịnh độ, giới thiệu về cỏ nước chim muôn tất cả mọi thứ, những hình thái sinh hoạt tại nơi tịnh độ. Rồi sau đó mới giới thiệu là cái cách nào để được vãng sanh nơi đó. Rồi mới cái phần gần cuối cùng là chư Phật ở trong mười phương tán thán khen ngợi về cõi Phật A Di Đà. Rồi lời cuối cùng là lời
khuyến khích nên tín thọ phụng hành. Tổng quát của kinh A Di Đà là như thế. Nhưng mà các vị hiểu tổng quát kinh A Di Đà như thế, nhưng mà cái thông điệp quan trọng mà Đức Phật muốn gửi gắm trong kinh A Di Đà cho những cái thế hệ tương lai của chúng ta hành trì, ý nào là quan trọng ở trong đó? Ai hiểu được những ý tưởng quan trọng của kinh A Di Đà mà làm như một kim chỉ nam cho những người tu tịnh độ hành trì từ bản kinh đó, xin mời các vị phát biểu. Ai phát biểu chúng cho một phần quà tuyệt vời. Yeah. Hả? Này là những hành giả tu tịnh độ không đó? Sao? Chú có ý tưởng gì?
Theo con như thưa thầy, theo con như là ở trong kinh Di Đà như Phật có 4 lần là nhắc chúng ta phải phát nguyện về về tịnh độ.
Rồi phát định độ.
Có 4 lần.
À, 4 lần thì chú thấy là nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chú thấy là quan trọng. Rồi cũng cảm ơn chú. Rồi. Có ai có bổ sung không? Thầy mời các vị. Rồi quan anh. Rồi còn một ý tưởng quan trọng nữa, mời các vị, thầy mời anh. Rồi cho anh chàng phá vai nữa. Vậy là các vị rất giỏi đó. Một bản kinh rất dài. Thật ra mà nói, để gọi là bản kinh Phật dạy thì điều nào cũng quan trọng cả. Nhưng mà cái nào để chắc lọc ra trở thành ý chỉ quan trọng trong một cái mục đích mà không thể thiếu cho người hành trì là vấn đề tôi muốn nhắc đến. Bản kinh A Di Đà từ đầu tới cuối nói rất là nhiều thứ như vậy. Giới thiệu về cõi Phật, rồi xưng tán công đức của Phật, rồi về cho chúng ta thấy được chúng sinh nơi tịnh độ sống thế nào, cuộc sống thế nào, và những hình thái ở nơi đó làm sao, thế. Nhưng mà cái cốt lõi ở trong đó vẫn là hai điều quan trọng mà các vị đã từng nói. Cái điều thứ nhất là cái điều mà trong câu bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Đây là một trong những câu rất quan trọng trong bản kinh A Di Đà mà tôi muốn nói, đó là thông điệp đầu tiên. Và như cô đã nói, một thông điệp thứ hai mà như anh này đã nói, thông điệp thứ hai để nhắc đến cái vấn đề nhất tâm bất loạn. Hai ý tưởng này là tôi xem như là một thông điệp quan trọng để giới thiệu cho toàn bộ cái bản kinh A Di Đà cũng như kim chỉ nam cho những người tu tịnh độ. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại không để ý cái này, nhưng mà chúng ta để ý những cái khác. Vì chúng ta thấy rằng những cái khác có tính cách là khuyến khích, là giới thiệu, hay là nhắc lại này kia, thì chúng ta thấy cái đó nó hấp dẫn chúng ta, và nó giống như nó phù hợp với nguyện vọng chúng ta. Vì vậy chúng ta thấy cần phải thế. Nhưng thật sự vấn đề các vị tụ chung hết tất cả mọi thứ, nội dung cốt lõi của kinh A Di Đà, có một số vị cho rằng chỉ là nhất tâm bất loạn là đủ. Cái đây chúng ta nhìn về mặt lý thôi, chúng ta nhìn về mặt lý và chúng ta nghĩ đó như một sự cốt lõi, vì chúng ta nhìn từ cái mức độ gọi là sự giác ngộ để chúng ta nhìn lại đánh giá cái tịnh độ nơi từ nơi tâm. Nhưng mà chúng ta biết rằng tịnh độ giới thiệu về sự là chuyện rất rõ ràng. Tôi nói với các vị trong rất nhiều cái bài giảng về kinh A Di Đà, tịnh độ là một thế giới, đúng không? Tịnh độ là một thế giới. Vì thế giới thì nó phải mang bản chất của các pháp hữu vi, cho nên không thể đem tịnh độ so sánh với Niết Bàn, ngàn đời không so sánh được. Hai cái này sao so sánh được? Một cái hữu vi, một cái vô vi đem so sánh là không phù hợp. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng cái tính hữu vi, lợi thế của những người tu tịnh độ hữu vi là như thế nào. Đừng miễn cưỡng giữa cái vấn đề tu tịnh độ và vấn đề để gán ép cho giống với tu thiền hay là giác ngộ niết bàn. Đừng ép một cách khập khiễng, làm cho người tu, nhất là người tu theo tịnh độ, chơi với. Tu mà mơ mơ màng màng, ba hồi người nói đầu này, ba hồi nói đầu kia, nói không biết đường đâu mà bám vô để mà tu tập. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Cho nên cái cơ bản nhất là chúng ta thừa nhận, đừng đi so sánh sự cao thấp hay là cái này giỏi dở, điều không quan trọng. Ai đạt được mục đích của sự tu hành là giỏi, chứ không phải là đưa ra cái lý thuyết thế này là giỏi, lập luận vậy là giỏi, còn cái kia lý thuyết như vậy là căn cơ hạ căn gì đó, bình dân phàm trí gì đó, thế thế, cái đó không quan trọng. Điều quan trọng ai đạt được mục đích là giỏi. Cho nên tôi nói với các vị hồi chiều, tôi nói là tôi nhớ hoài cái câu dạy của Hòa Thượng Thiền Tâm, xem như là những vị tổ ở tại Việt Nam về tu tịnh độ. Ngài đã từng dặn trong quyển niệm Phật thập yếu là thuốc không có bắc nam, hết bệnh là thuốc hay. Pháp không có thấp cao, hợp cơ là pháp diệu. Vì vậy cho nên là trình độ khả năng căn cơ của mỗi con người nó khác nhau. Cho nên Đức Phật mới đưa ra quan điểm là 84.000 pháp môn. Sự thật có những người lấy cái số lượng này để hỏi rằng 84.000 pháp môn là gì. Hỏi vậy là không hiểu gì về câu đó cả. Cái từ đó để mang cái nghĩa mặc định cho cái tính đa dạng của Phật giáo, chứ không phải là 84.000 là như thế. Cho nên ở đây chúng ta đừng có lấy từ ngữ để ép uổng người khác bằng một cách giới thiệu là cái này là 2 cộng 2 phải bằng 4, như vậy là cái này không phù hợp. Và đạo Phật không phải là một cái cách để gọi là triết tính theo toán học. Nếu chúng ta suy luận theo một dạng toán học hay là logic học bằng cách đó thì thật tình mà nói, những nhà bác học về toán thành Phật hết rồi. Các vị có thấy các ông bác học thành Phật không? Có thấy mấy ông bác học toán học thành Phật không? Không. Bởi vì đạo Phật không phải là một cái bài toán như toán học. Tôi đã từng nói, trong nhất là các vị nghe lại những bài giảng của tôi về kinh Kim Cang, kinh Pháp Bảo Đàn và những bài kinh khác đó, tôi từng nói Phật học là cái gì? Phật học không phải 2 cộng 2 bằng 4 đâu. Phật học là 2 củ khoai lang cộng 2 con gà. Tôi nói thật, hai đó nhưng mà cộng không có được. Nó không phải là một con số toán học để các vị có thể ra một kết quả. Bởi vì Phật học không phải là một công thức. Nên nhớ là như vậy. Đó là một con đường siêu việt của tâm linh. Thì làm sao mà gọi là những cái công thức máy móc toán học? Lấy 84.000 pháp môn, cái nói đầu chỉ tôi coi liệt kê coi được bao nhiêu pháp môn. Cái câu nói này chúng ta học Phật hỏi vớ vẩn gì? Cho nên cái từ 84.000 pháp môn để chỉ cho con số nhiều chứ không phải là như vậy. Cho nên vô lượng pháp môn tu để đối với vô lượng trình độ căn tánh của chúng sinh là chỗ này. Chúng ta không làm khó người khác bằng cái cách nó không phù hợp. Cho nên đây là những điều mà tôi nói để các vị hiểu về cái việc mà tu tập của chúng ta. Như vậy thì cái việc mà tu theo tịnh độ, chúng ta phải thừa nhận rất rõ là ở đây là tu theo con đường hữu vi. Tịnh độ là một thế giới hữu vi đàng hoàng. Mà cái gì các pháp hữu vi thì sao? Các pháp hữu vi thì vô thường sanh diệt. Tôi nói này, các vị tu tịnh độ có thất vọng không? Có thất vọng không? Cái pháp hữu vi thì vô thường sanh diệt. Nhưng mà các vị nên nhớ, tịnh độ mà tới khi sanh diệt rồi, chúng ta cũng thành Phật chắc 8 kiếp rồi đó. Các vị phải hiểu cái ý này. Cho nên đừng có lý giải bằng cách để trở thành mâu thuẫn với học thuyết Phật giáo. Bởi vì Đức Phật đã từng nói rất rõ trong kinh Kim Cang, phàm sở hữu tướng giai thị hữu vọng. Tất cả các pháp hữu vi, các hình tướng, sờ mó đụng chạm, thấy biết đều là vô thường sanh diệt. Cái từ hư vọng nó mang cái nghĩa là như vậy. Vì vậy thế giới tịnh độ đã có chim muôn, cây cỏ trời, cây mây nước núi non, tất cả mọi thứ là một hình thái xã hội như. Thì ở đây chúng sinh tồn tại bằng cái gì? Không phải tồn tại bằng vô vi được, mà phải tồn tại bằng hữu vi. Và hữu vi này dựa trên cái gì? Đó là phước báo hữu lậu nhân thiên. mà phước báo này đã được chúng ta hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ và nguyện tái sinh vào đó. Vì vậy cái từ giáng sinh chúng ta cần phải hiểu một từ tái sinh để chúng ta dễ cảm nhận hơn. Chứ bây giờ nói giáng sinh chúng ta mường tượng quá, cho nên cứ nói tái sinh vào đất Phật, tái sinh vào tịnh độ chúng ta dễ hiểu hơn. Tu năm giới tái sanh cõi nào? Tái sanh cõi nào? Cõi người. Tu thập thiện tái sanh cõi nào? Cõi trời. Tu tịnh độ tái sanh cõi nào? Vậy cho nó dứt điểm cho rồi à, rất là rõ. À, tu năm giới thì tái sanh cõi người, tu thập thiện tái sanh cõi trời, giờ tu nhân tịnh độ tái sanh dễ về tịnh độ, rõ ràng vậy thôi. Nhưng tịnh độ là một cái phương tiện thù thắng cho tất cả chúng ta, là cơ hội để cho những người tu tập để giải quyết các vấn đề ân oán, nghiệp chướng phiền não của chúng ta một cách tốt nhất, để chúng ta có thể đạt được thánh quả hay là sự giác ngộ cuối cùng. Như vậy cơ bản nhất là tu tịnh độ về mặt hiện tượng thì thấy như là tu dòng chứ không phải là tu tắc. Bởi vì người tu tắc là người thành đạo giác ngộ tại đời này. Còn con người chúng ta đã mượn một thế giới khác để tái sanh rồi tiếp tục tu nữa thì về mặt hiện tượng thì xem như là tu dòng chứ không phải tu tắc. Nhưng mà về nguyên tắc dựa vào nghiệp chướng phiền não của chúng sinh thì đó gọi là tu tắc. Là vì sao? Bởi vì không phải dễ dàng giác ngộ tại cuộc đời này nhanh đâu. Tái sanh 10 kiếp, 20 kiếp, 100 kiếp nữa chưa chắc gì có thể mà giác ngộ thành Phật tại cuộc đời này. Nhưng mà vãng sanh hay là tái sanh vào đất Phật, cái việc đó nó nằm trong tầm tay của các vị. Về mặt vãng sanh hay là tái sanh vào đất Phật không khó như tất cả mọi người đã giới thiệu một cách ghê gớm. Bởi vì cái đó người ta đưa ra một vấn đề là vãng sanh ở đây mang cái nghĩa giác ngộ tối thượng, thành tựu gọi là cái niết bàn hay là tịnh độ tại tâm, hay là tâm tịnh tức Phật độ tịnh đó, về lý đó. Thì thật sự khi đưa vào cái điều đó để nói lên lý của tịnh độ rất là khó. Về mặt cơ bản chúng ta đã thừa nhận thế giới, thừa nhận có đến có đi, tức là vãng sanh đó, thì phải thừa nhận sự thật, đi theo con đường phước báo, tức là hữu vi. Đừng có chối bỏ sự thật này, đừng miễn cưỡng để gọi là diễn dịch cho nó trở thành gọi là cái gì phải cao siêu. Nếu dựa vào cái này thuyết minh thì chúng ta thấy rằng nó phù hợp với ý nghĩa giáo lý của đạo Phật, chứ không thể trở thành tôn giáo học. Nhưng lấy cái gì để vãng sinh? Đó là cái câu mà nãy cô đã nói: bất khả dĩ thiệu thiện căn phước báo nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Đây là một trong những cái thông điệp quan trọng. Không phải chỉ có một chút ít căn lành mà được sinh sang đất nước kia đâu. Có nghĩa là đừng giỡn mặt, đừng hời hợt. Cho nên có những người tôi phê bình mà các vị nghĩ giống như tôi chỉ trích cái vấn đề hộ niệm cho một người để gọi là sắp lâm chung, mà cái cách hộ niệm của chúng ta một cái cách gọi là nói chung mê tín á, là tôi không có chấp nhận cái này. Mà không phải tôi không chấp nhận là riêng tôi, mà đó là chúng ta không khéo, chúng ta làm gãy đổ hết toàn bộ học thuyết của Phật giáo. Chúng ta đã bẻ cong cả tính nhân quả, nghiệp báo, luân hồi là một điều không thể chấp nhận được trong cái cách hành của chúng ta. Chúng ta tưởng đâu là chúng ta thành tâm cho con đường Phật pháp, ai ngờ chúng ta trở thành một người ngoại đạo trá hình, để phá nát đi cái tư tưởng của Phật giáo một cách lệch lạc biến thái như vậy là không phù hợp. Cái việc hộ niệm là điều tốt chứ không phải cái xấu gì cả. Ai nói em hộ niệm xấu bao giờ? Nhưng mà cái quan niệm và cái cách làm của chúng ta và cách diễn dịch của chúng ta là bậy á, là cái đó người ta phê bình. Chứ thật sự cái này là do tổ quẩn từ ngày xưa đã thành lập hội Bạch Liên xã đó, cho những người tu tịnh độ ban đầu ở tại Lô Sơn. Và đây là những cái bậc gọi là tu thiện căn thiện trí. Người ta tu tập là có nhân tố vãng sanh hết rồi. Bây giờ tất cả những người khác còn lại là chúng ta mặc định nhau, tức là ai lâm chung trước thì những người còn lại sẽ hộ niệm để tiếp sức, để giúp người này giữ được chánh niệm mà niệm Phật vãng sinh, vì người này có nhân tố vãng sinh rồi. Chứ không phải gặp người đâm heo thuốc chó sắp chết cái đem lại niệm Phật, cái súng nhau niệm cho cố rồi ngồi vỗ tay nó vãng sinh rồi. Bậy bạ chưa từng có. Không bao giờ có những chuyện phi lý như vậy. Chúng ta bẻ cong đi nhân quả, làm lệch đi tất cả những học thuyết cốt lõi của Phật giáo trơn rồi. Chúng ta dựa vào một vài hiện tượng nào đó, đó rồi chúng ta là vội mừng vui bằng những cái cách đó như vậy nó không có phù hợp. Bởi vì cái hộ niệm của chúng ta là trợ niệm mà. Cái hộ niệm là niệm giúp. Cái các vị hiểu được cái chữ hộ niệm không? Hộ là giúp. Hộ niệm có nghĩa là niệm giúp, tức là niệm phụ với người đó. Còn cái chánh niệm là đương sự. Mà chánh niệm là cái nhân tố quyết định, chứ không phải là hộ niệm quyết định. Hộ niệm là trợ giúp cho nhân tố chính đó để mà gọi là được mục đích. Tự nhiên biến thành cái nhân phụ để trở thành cái chính. Ví dụ bây giờ tôi nói nè các vị, này gì hả? Hoa gì vậy? Hồng trắng hả? À rồi, hoa hồng trắng. Cái này ví dụ bây giờ tôi nói nè, cái nhân tố chính yếu để trở thành hoa hồng trắng là cái gì? Là đất phải không? Nước phải không? Mặt trời phải không? Xin thưa các vị, cái nhân tố chính yếu để có thể trở thành bông hồng này là cái hạt giống hay là cái cây chủng loại của bông hồng? Các vị làm bao nhiêu cục đất để các vị thành bông hồng? Các vị đưa ra cho tôi đi. Các vị đem bao nhiêu xe đất các vị đổ để trở thành bông hồng? Các vị đưa đổ vào đó cho tôi đi. Các vị đem bao nhiêu gió đó, rồi các vị lấy bao nhiêu cái máy thổi gió đó, các vị về các vị thổi bao nhiêu trở thành bông hồng, các vị làm cho tôi đi. Tôi làm hồi băng cái bông hồng này luôn à. Để trả lại chứ. Cho nên tôi nói là các vị đem mấy xe đất cũng không thể bao thành bông hồng. Nhưng mà cái đó nó trợ duyên để giúp bông hồng để mà trưởng thành, đúng không? Bao nhiêu cái mặt trời có mặt để trở thành bông hồng? Ngàn mặt trời trở thành nổi không? Không. Nhưng mà mặt trời để làm nên bóng bông hồng. Nhưng mà cái chính yếu phải có nhân tố bông hồng chứ. Vậy cái chánh nhân của các vị mà không có, các vị trợ niệm, niệm bao nhiêu để người đó bản sanh? Ở đây các vị có thấy một cách phi lý tính nhân quả không? Các vị phủ nhận tính nhân quả trơn trọi. Mà tôi đã nói bao nhiêu lần ở đây, một đạo Phật có trí tuệ chứ không phải là một đạo Phật mê tín. Hộ niệm tốt lắm, hộ niệm có từ tâm, hộ niệm là một sự chia sẻ khổ vui với chúng sinh để gieo thiện căn cho những con người không có cái duyên tu tập trong cuộc đời, rất là tốt. Nhưng không phải là chỉ cho người ta cái cách mà làm chúng ta bằng một cái cách kỳ cục như vậy. Tôi đã nói một cái này trong một cái bài giảng tại Mỹ, đó là bài giảng là hộ niệm cho người lâm chung những điều cần biết. Tôi chia sẻ rất là cặn kẽ rồi. Nhưng trở lại vấn đề của chúng ta, để các vị thấy rằng là chúng ta tu theo tịnh độ là tu theo con đường nhân quả. Gieo nhân tịnh độ để tái sinh vào tịnh độ là đất Phật, là kết quả của một quá trình tu nhân. Từ những công đức lành mà chúng ta gieo trồng được tại cuộc đời này. Và tôi nói thật với các vị, riêng tôi thừa nhận tịnh độ là một thế giới tu tinh có. Đừng nói khoa học chứng minh cái gì, cái chuyện khoa học là còn giới hạn lắm. So với tuệ giác của Đức Phật là còn rất là giới hạn. Điều này trong một cái bài giảng mà tôi nói về đạo Phật và khoa học tôi sẽ chia sẻ sâu hơn. Trên cơ bản nhất là các cái thông tin của khoa học được thay đổi liên tục. Bây giờ đang tranh cãi về vấn đề sự sống trên sao Hỏa đó. Ba hồi nói có, ba hồi nói không, rồi bây giờ xác định là có. Đó, rồi mai này chắc vài năm nữa cái không, rồi cái vài năm nữa cái có. Cái tại vì họ đang suy diễn mà. Tôi cũng có quyền tuyên bố vậy. Tôi thấy một hành tinh nào đó tôi cũng nói có đó, nó không tin tôi bò tới đó đi kiếm đi. Tôi cũng có thể nói được các vấn đề đó vậy. Nhưng mà mình không mang cái nghĩa nói bừa một cách vớ vẩn như vậy. Một sự khảo sát hay là một sự hy sinh tìm tòi của các nhà khoa học mình phải trân trọng. Nhưng mà dù sao chúng ta phải thấy rằng sự giới hạn của các vấn đề đó, giới hạn còn hơn so với các vấn đề Phật học lắm. Einstein cũng đã từng nói về điều đó mà. Bước cuối cùng của khoa học chỉ mới là bước đầu của Phật học mà thôi. Cho nên các vị thấy cái điều này để giúp cho chúng ta hiểu cái điều gì. Riêng tôi không phủ nhận về thế giới tịnh độ. Một thế giới hữu vi tồn tại trong một cái sự xa xăm nào đó dựa vào các học thuyết của Phật giáo. Nhưng tôi dựa vào tính nhân quả để quyết định. Gieo nhân tịnh độ để tái sinh vào tịnh độ, đây là một nguyên tắc. Cho nên tính thiện, tức là thiện căn, là cái không thể thiếu đối với người tu tịnh độ. Vậy cái gì là thiện căn của người tu tịnh độ? Niệm Phật có phải thiện căn không? Hả? Niệm Phật là thiện căn đó. Ăn chay thiện căn không? Tụng kinh A Di Đà thiện căn không? Làm phước bố thí thiện căn không? Ngồi thiền thiện căn không? Rồi chiều này lại ngủ bắt danh 500 lại đuối luôn thiện căn không? Đã. Thiện căn không? Thiện căn. Đó là thiện căn đó. Nhưng mà làm sao để trở thành tịnh độ? Thiện căn này chúng ta có thể tái sinh nhiều đời trong cuộc đời này để hưởng nè. Nhưng mà làm sao để gọi là không muốn tái sinh vào cuộc đời này? Hả? Điều quan trọng là cái hồi hướng để nguyện giảng sanh của các vị đó. Đó là tôi nói cái vấn đề quan trọng đó. Chứ thiện căn là chúng ta làm rất nhiều, gieo trồng rất nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta chưa bao giờ nói là con nguyện đem những công đức lành này, ăn chay niệm Phật, làm lành, làm phước, bố thí, ngồi thiền, tụng kinh, trì chú, lại Phật gì đó, mọi thứ giúp đời gì đó, hiếu thảo, chia sẻ gì đó, mọi thứ. Chưa bao giờ nói câu là con nguyện đem những hành động tốt, hành động thiện, những cái công đức lành này, nguyện trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ. Thì đó chỉ là căn lành cho chúng ta tái sinh trong cuộc đời này đã thỏa hưởng từ một đến nhiều đời, là quy luật của nhân quả. Trừ ra chúng ta có nguyện vọng hồi hướng tất cả những cái này để trang nghiêm tịnh độ, thì những cái công đức lành đó trở thành nhân tố của tịnh độ để chúng ta vãng sanh nơi tịnh độ. Đây là một con đường rất cơ bản của nhân quả và dựa trên lập thuyết của hữu vi. Vì vậy nếu các vị cảm thấy rằng ở phương Tây này chưa đủ hạnh phúc an vui, và cảm thấy là nơi Tây Phương tịnh độ lại càng vui hơn, thì cứ tất cả những công đức lành để nguyện về đó, một lần nữa đi Tây Phương khác nữa. Các vị có quyền. Chuyện này rất là cơ bản của các vị. Và sự thật, khi hiểu được Phật giáo rồi thì chúng ta thấy dòng lẫn quẩn của thế giới này nó nằm trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta có quyền quyết định nơi này, chúng ta có quyền quyết định nơi kia, chúng ta có quyền quyết định trên cao, mà chúng ta cũng có quyền quyết định xuống thấp. Hằng thánh không có định đoạt được tất cả mọi điều đó với chúng ta. Học thuyết Phật giáo khác với những tôn giáo khác là chỗ này. Phật giáo đã đề cao vai trò của một con người và thấy rất rõ khả năng siêu phàm của một con người. Bởi vì thần thánh không thể nào thay đổi được tất cả nghiệp lực của chúng sinh. Chỉ có tôn giáo học mới đặt ra những ông thần, ông thánh để can thiệp vào các việc đó. Thì bằng niềm tin, bằng tôn giáo các vị có quyền. Nhưng điều đó ngàn đời chỉ là mò trăng đáy nước, không bao giờ là một sự thật. Quyền này nằm trong quyền quyết định của chúng ta, từ sự hiểu biết và ứng dụng hành trì của chúng ta, và khẳng định trong từng ngày của chúng ta, từ hình thức cho đến tâm thức của chúng ta. Chúng ta xác định rất rõ chúng ta tu tập có được an vui hạnh phúc không? Chúng ta biết chứ sao không biết. Và chúng ta có thể tin mình rất rõ là mình có khả năng vãng sanh hay không, từ tất cả những cái quá trình công phu tu tập và quá trình từ bỏ của chúng ta tại thế giới ta bà này. Nếu một người còn quá đam mê tất cả những sở hữu này mà nguyện về vãng sanh Tây Phương là vớ vẩn. Không thể nào mà tay ôm ta bà, tay muốn bóc giữa về cực lạc được. Không có chuyện đó. Các vị nên nhớ là như vậy nha. Điều quan trọng nhất là gieo nhân tịnh độ, là nguyện tất cả đem công đức này, đồng thời trong lòng chúng ta phải có ý niệm từ bỏ những sở hữu của thế giới ta bà. Chúng ta còn đắm luyến ở trong cái cuộc đời này thì nhân tố đó sẽ cho chúng ta tái sinh lại trong thế giới này, là quy luật. Cho nên trong quá trình tu tập chúng ta cảm thấy rằng từng tuổi này sống 70-80 tuổi cũng phải ngắn quá so với kiếp người, cũng sanh già bệnh chết cũng chán quá, còn về cực lạc thì không già không chết không dời đi đâu rồi này kia. Sống trong một thế giới an lành rồi cảm thấy hấp dẫn thế thì tất cả chúng ta tự so sánh và tự chúng ta nhàm chán đi những cái gì rất là ngắn ngủi trong cuộc đời, và tự con người chúng ta thấy bình thản với sự sống chết giữa cuộc đời, thấy tuổi đời không là gì cả, và tự nhiên chúng ta thấy chúng ta sống vĩ đại hơn, an lành hơn và làm nhiều cái việc mà thiện căn hơn, và đó là những nhân tố quyết định cho chúng ta để tái sinh một môi trường tốt. Sự thánh thiện của chúng ta là một trong những chuyển hướng tốt mà trong cái phần mà gọi là nhất tâm bất loạn tôi sẽ chia sẻ thêm dĩ đây. Cho nên ý gieo trồng thiện căn là một trong những cái việc quan trọng. Cho nên người khuyên hành trì niệm Phật mà đấy gọi là kêu cái niệm Phật chờ chết đi, tất cả mọi người niệm Phật chờ chết, thì tôi thấy rằng đây là cái điều mà gọi là phiến diện và tiêu cực. Nếu chúng ta tu như vậy, thứ nhất là chúng ta ích kỷ, bởi vì chúng ta chỉ lo cho cái việc của chúng ta, Thứ hai là chúng ta trở thành kẻ vô tích sự trên cuộc đời này. Ở trên cuộc đời này ăn không để niệm Phật chờ chết là chúng ta vô tích sự quá. Như vậy là hơi phí phạm một đời người, nhưng mà cũng chưa chắc gì đủ thiện căn với chúng ta. Thậm chí tu hành như vậy, chúng ta có đủ hết cái thiện căn phước báo để tái sinh chưa là vấn đề quan trọng. Vì vậy cái người tu tích cực là vậy nè, ngoài sự nỗ lực niệm Phật trong mọi hành vi đi đứng nằm ngồi, thì chúng ta còn làm rất nhiều cái việc thiện trên cuộc đời nữa, ít nhất là cho những thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Trong một cái gia đình như vậy, mình niệm Phật mình chờ chết, là chồng con lo gì kệ đó, tôi niệm Phật chờ chết đó, có cơm sẵn tôi ăn, bà là hoàng hậu à. Có những người tu vậy đó. Ai làm gì làm đi, tạo nghiệp mà chịu đi, nhưng mà cơm thì tôi ăn vậy thôi. Tại vì tôi không muốn tạo nghiệp nữa cho nên ở không ăn. Còn người mà tạo nghiệp đi làm nuôi tôi vậy thôi. Rất là bất công, nó không có phù hợp. Và chính cái này thiếu nợ không, không đủ phước báo đây bạn sinh đâu, thiếu nợ những người hy sinh cho chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta phải lăn xả vào trong cuộc đời, nguyện giảng sanh mà phải lăn xả vào cuộc đời để tạo nhiều công đức, và thậm chí có thể trở thành kẻ vô ngã giữa cuộc đời. Chưa vãng sanh là ngay cả cuộc đời này đã giải thoát rồi. Cho nên chúng ta sống như vậy là một quan niệm tịnh độ tích cực, làm tất cả các việc tới cuối cùng cũng vãng sanh như ai. Còn cuối cùng ăn ở không may mốt chưa chắc, sau khi cộng trừ nhân kia thiếu nợ cuộc đời phải ở lại vài kiếp nữa con. Các vị nên nhớ là như vậy, quy luật nhân quả mà. Nhân quả rất rõ ràng. Cho nên có những người hướng dẫn cho các vị tu tập mà tôi không biết là hướng dẫn để đi đâu. Cứ nói tối ngày niệm Phật đi để chờ giảng sanh đi, bỏ hết đi con, hay là không làm làm. Tôi đã từng nói rất nhiều bài giảng, cái quan niệm này mà tất cả mọi người đều ứng dụng thì cả thế giới này cạp đất mà ăn để chờ chết. Cái đó không phản ánh được một quan niệm tịnh độ một cách phù hợp, tích cực, không tạo ra những căn lành lớn mà. Vì vậy cho nên ở đây các vị thấy rằng cái sự tu tập nó phải tùy cái mức độ. Ví dụ bây giờ một người có tuổi tác thế này, cả đời cống hiến hết rồi, giờ còn tuổi già sức yếu làm gì nổi nữa. Bây giờ niệm Phật chờ chết đúng rồi đó. Bây giờ má ba hay là ông nội ngoại, bà nội bà ngoại gì đó, cả đời nuôi con vất vả, cống hiến cho xã hội, cống hiến cuộc đời, làm nhiều thiện căn quá, thế thôi giờ ba má cứ yên tâm niệm Phật chờ chết đi để an lành, cái hợp lý. Bây giờ có làm cũng làm nổi đâu, cái này hợp lý. Hay là những người tàn tật hay là thế này thế kia, họ bị nghiệp ràng buộc không còn cách khác, niệm Phật là một sự an ủi rất lớn cho họ trong cái sự mà gọi là để vượt lên những mặc cảm khổ đau. Cái này hoàn cảnh nghiệp ràng buộc phải khuyến khích cho họ những cái gì tích cực. Còn cơ bản nhất, chúng ta đụng ai cũng nói không phù hợp tí nào. Vì vậy cho nên sự tu tập đầu tiên, gieo trồng thiện căn là một ý niệm rất tích cực để chúng ta đóng góp tốt vào trong cuộc đời. Đó là những cái phước báo mà vô cùng quan trọng trong cuộc đời này. Phước báo không phải trời ban, phước báo không phải Phật ban. Tất cả mọi phước báo đều do sự nỗ lực, cần mẫn, hy sinh, cặm cụi và tinh tấn của chúng ta. Chứ tự nhiên đâu có phước báo. Đây là điều quan trọng. Cho nên các vị thấy rằng bỏ cái ý tưởng này là một sự thiếu sót và hụt hẫng cho ý nghĩa tái sinh của chúng ta. Bởi vì chúng ta phải từ những phước báo để mà gieo nhân và đạt hiệu quả. Cho nên tính hạnh và nguyện như một chân kiền, ba chân không thể thiếu cho người hành trì pháp môn tịnh độ. Dù niệm Phật cho nhiều, dù gieo trồng thiện căn cho nhiều, chưa bao giờ đem nguyện lực này hồi hướng trang nghiêm, thì tất cả cái đó trở thành những phước báo thiện căn để tái sinh trong cuộc đời từ một đến nhiều đời, để chúng ta thụ hưởng những công đức đó hay là phước báo đó. Chúng ta hiểu rất rõ cái ý nhị rất tế nhị trong việc này, mà phải rõ ràng như vậy. Trong cái nói chuyện mà ầu ở dưới dầu, bây giờ nếu mà muốn vãng sanh thì cứ hồi hướng, còn thấy rằng ở châu Âu này vui quá thì cứ giữ lấy, tái sanh vào ở đất nước châu Âu hưởng nữa, quyền của các vị. Đâu có sao. Đây là cái điều các vị có quyền quyết định trong cái vấn đề để gọi là sử dụng những phước báo mình đã tạo trong cuộc đời bằng một cách hợp pháp theo nguyện vọng của mình. Nhưng mà đây là tôi nói theo cái vấn đề của tịnh độ thôi nghe, còn các cái lý tưởng tư tưởng Bồ Tát này kia tôi chưa đề cập vô trong này, bởi vì nó sẽ khập khiễng, cái nào ra cái đó. Còn cái nguyện vọng của mỗi người thì sao, hay là phát tâm Bồ Đề sao, hay gì cái gì đó, các vấn đề gì đó là một lãnh vực khác nữa, không có chấp giá lu bu như vậy chúng ta sẽ không nắm được cái cốt lõi của vấn đề tu tập là gì. Đó là cái thông điệp đầu tiên mà kinh A Di Đà mà Đức Phật muốn gửi gắm cho tất cả chúng ta một cách rất tích cực, một lợi lạc cho ta và hữu tình, chứ không phải nói một cách đơn giản đâu. Cho nên khi chúng ta nguyện vãng sinh tịnh độ Tây Phương, chúng ta nên nguyện ta và tất cả chúng sinh đều được vãng sanh Tây Phương, hơn là cái nguyện cho con. Còn chúng sinh phàm phu kệ đó, không có tu kệ đó, trầm lưng kệ đó, cái này nó cũng chưa phù hợp với tư tưởng thuộc về gọi là đại thừa lắm. Vì vậy cho dù chúng ta có nguyện hàng nghìn lần về các chúng sinh, không phải do chúng ta nguyện mà chúng sinh được đâu, nhưng mà đó là chúng ta để phát khởi đại bi tâm. Đó là một cái cách thực tập để chúng ta đại bi tâm, để chúng ta gọi là tâm hồn rộng lớn hơn. Thì ở trong phần sau chúng ta chia sẻ với việc này với các vị. Tiếp theo một ý quan trọng nhất là ý mà hồi nãy chúng ta nói, một thông điệp thứ hai không thể thiếu, đó là nhất tâm bất loạn. Đây là cái mục đích, là cái cốt tủy trong cái vấn đề để đạt được hiệu quả cao nhất cho việc gọi là vãng sinh. Những người đạt được nhất tâm, cái này không phải nhiều lắm, nhưng mà niệm Phật là một trong những cách để giúp các vị đạt được nhất tâm, không phải là khó lắm. Các vị nên nhớ, khi các vị hành trì, các vị tự kinh nghiệm về điều này. Trong kinh nói rằng nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, cho đến nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thì câu này là niệm Phật từ 1 đến 7 ngày mà được nhất tâm bất loạn, thì Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng xuất hiện trước mặt khi người đó sắp lâm chung. Như vậy ý tưởng này chúng ta thấy điều gì? Chúng ta cứ nghĩ rằng Đức Phật A Di Đà và thánh chúng có mặt như một tha lực từ ngoài vào. Có nhiều người hỏi tôi rằng đạo Phật không có quan trọng về vấn đề tha lực, mà mọi sự giải thoát từ sự nỗ lực, tại sao phải Đức Phật A Di Đà và thánh chúng đến tiếp dẫn chúng ta? Cái đó có phải tha lực không? Xin thưa các vị, cái đó không có tha lực. Có hình ảnh đó, có sự có mặt của Đức Phật A Di Đà hay là thánh chúng đó, nhưng đó không phải là tha lực. Nếu không từ sự công phu nỗ lực cho đạt được đến mục đích đó thì cũng không thể có mặt của Đức Phật A Di Đà và thánh chúng. Như vậy Đức Phật A Di Đà thánh chúng cho sự biểu hiện của công đức tròn đầy, chúng ta đã nhất thiết phải giảng sinh, phải đối diện với cõi Phật, hay là thật sự ngay lúc nhất tâm là tịnh độ hiện tiền, giữa ta và Phật không còn khoảng cách nữa. Và vì vậy đây là một sự công phu là tự chúng ta đã đạt đến tịnh độ để đối diện trước Phật. Chứ thực thật mà nói, không đủ công phu thì không có Đức Phật nào tiếp được cho chúng ta. Vì vậy quan điểm đó không phải mang cái nghĩa tha lực từ ngoài vào của một Đức Phật phải đến đây tiếp dẫn chúng ta, mà chúng ta đã đi về tịnh độ bằng con đường nhân quả rồi. Tùy vào phước báo nhiều ít của chúng ta mà chúng ta sẽ tái sanh vào đất Phật trong cửu phẩm liên hoa, thì theo cái mức độ mà gọi là thiện của chúng ta nhiều hay ít, có nghĩa là cái gieo trồng căn lành của chúng ta. Vì vậy nhất tâm bất loạn là mục đích cao nhất trong cái việc tu hành. Và cái này nó mang cái nghĩa của một cái nghĩa là tịnh độ thiền, nhưng thật sự mà nói thiền vẫn là nguyên tắc của tất cả các pháp môn tu. Vì vậy tu bằng con đường nào, không phải là tu thiền trong tịnh độ trở thành thiền, không phải là như vậy. Tôi đã từng nói với các vị, các pháp môn nào tu theo Phật giáo mà không có tính chất của thiền, đó thuộc về tà ma ngoại đạo. Vì vậy cho nên chúng ta ở đây tu tịnh độ, cái tính chất thiền trong tịnh độ rất là quan trọng. Tịnh độ vào thiền bằng con đường tịnh độ, còn cái người tu thiền vào thiền bằng phương pháp thiền, người tu mật vào thiền bằng phương pháp trì chú hay là mật tông. Nhưng mà ở đây chúng ta phải lấy rằng cái tính chất thanh tịnh vô nhiễm, sự nhất tâm vẫn là cái cốt lõi cao nhất và cái cuối cùng. Cái việc đó gọi là nhất cứu di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Đây là câu quan trọng, tức là câu niệm Phật A Di Đà vô biệt niệm không có thể trở thành niệm riêng niệm khác, có nghĩa là đã nhất tâm, tức là niệm được nhất tâm thì lúc đó tịnh độ hiện tiền. Cho nên Đức Phật A Di Đà và thánh chúng có mặt trước mắt là bởi vì lúc đó tâm ta là tức Phật, tâm tịnh tức Phật độ tịnh rồi, giữa ta và tịnh độ không còn khoảng cách, cho nên Đức Phật hiện tiền trước mắt là chuyện đương nhiên. Đó là ta đạt được cái gọi là cao nhất trong giá trị tu tập. Vì vậy cái người mà để gọi là đạt được nhất tâm, cái này đối với người tu tịnh độ nếu có công phu, chúng ta cũng thấy chúng ta được nhất tâm như chưa thường thôi. Tức là chúng ta chưa thường để trở thành nhất tâm. Chúng ta nhất tâm theo dạng cái ly được để yên mà lắng cặn, chứ chúng ta không phải là một ly nước trong. Chúng ta hiểu ý này không? Chúng ta tu nhất tâm tạm thời có nghĩa là cái ly nước do để yên mà nó lắng cặn, cho nên chúng ta thấy trong, trong nhưng mà dưới đáy có cặn. Nếu có sự dao động hay là tác động nào đó thì cặn sẽ nổi lên. Cái này gọi là nhất tâm tạm thời. Vì vậy những vị công phu hành trì một cách miên mật niệm thành tâm, có những giai đoạn được nhất tâm, nhưng mà đối cảnh vẫn sân si phiền não hay là vẫn hỷ nộ ái ố là do cái đó. Có nghĩa là chúng ta tạm thời được lắng dịu, nhưng mà đối diện xúc cảnh nó vẫn trồi lên. Cái đó gọi là nhất tâm tạm thời. Cái người nhất tâm vĩnh viễn có nghĩa là ly nước vốn tự trong thì có lấy đũa bếp mà quấy bao nhiêu lần lên cặn không? Không. Cái đó là đã tự thanh lọc tự trong. Vì vậy tùy mức độ công phu của tất cả các vị, để các vị làm lắng tâm của mình từ những lắng tâm có điều kiện và đến sau này lắng tâm không điều kiện, có được nghĩa là đạt được nhất tâm bất loạn một cách vĩnh cửu. Thì lúc đó thật sự mà nói tịnh độ và các vị không còn khoảng cách nữa. Thế giới sở còn khoảng cách là còn niệm, còn thời gian, còn không gian là còn niệm. Khi đạt được vô niệm thì không còn không gian, không còn thời gian. Triệu năm và một giây không có gì khác nhau trong những người đạt được vô niệm hết á. Đạt được nhất tâm mà gọi là ở đỉnh cao. Cho nên tính vô sinh hay là tính mà thọ mạng vĩnh viễn của những cái vị mà gọi là tu tập đạt được niết bàn, đây là cái chỗ mà gọi là bất sanh bất diệt á, vì không còn không gian thời gian. Cái này là một cái điều gọi là đỉnh cao của cái sự giải thoát. Nhưng chúng ta vẫn còn niệm để phân biệt được rằng giữa ta và tịnh độ là một khoảng cách. Còn phân biệt được rằng ta ngồi 1 giờ 2 giờ để công phu, vì chúng ta vẫn còn cái ý niệm phân biệt trong đó, cho nên vẫn còn thời gian, vẫn còn khoảng cách, vẫn còn không gian. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở mức độ tạm thời của chúng ta là ở chỗ là tạm thời lắng dịu để chúng ta thấy giữa ta và Phật không xa. Mà cái điều này thật sự người nào có công phu hành trì đều biết. Có những lúc chúng ta thấy cái sự giác ngộ vãng sanh hay là sự thành đạo hay gì đó, nó nằm trong tầm tay của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Có những lúc chúng ta thấy rất gần gũi với điều đó, chúng ta thấy giải thoát dường như gần trong tầm tay. Nhưng rồi có những lúc dường như cái công phu chúng ta do lý do gì đó, chúng ta thấy sao mà mình lại xa thế. Nó trồi sụt với cái vấn đề tu tập của chúng ta biết bao nhiêu lần. Dù tu với bất cứ pháp môn nào, không phải dễ dàng gì một lần có thể đi đến đích được như vậy. Vì vậy cái mức độ để đạt được nhất tâm là cái mục đích cao nhất, mục đích cuối cùng, nhưng mà không phải dễ dàng gì chúng ta có thể đạt được trong 7 ngày. Điều trong 7 ngày là quá tuyệt vời, nhưng không phải là ai cũng có thể công phu được điều đó. Mà điều này Đức Phật cũng đã từng nói trong các kinh, ứng dụng những cái lời Phật dạy có thể 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, 7 giờ và thậm chí tối thiểu nhất là 7 giây. Sự giác ngộ nó có nằm trong các cả các khoảng cách như vậy. Và kinh A Di Đà lấy tiêu chuẩn của 7 ngày. Và nếu các vị nào đã từng hành trì đã đạt được nhất tâm thì khởi niệm là nhất tâm chứ không cần điều kiện là 7 ngày. Nên nhớ là như vậy. Khi chúng ta hành trì đến một mức độ mà chúng ta khởi niệm để đạt nhất tâm là chúng ta nhất tâm ngay. Nhưng mà lúc đó chúng ta còn khởi niệm. Đạt sâu hơn nữa là chúng ta không khởi niệm, bởi vì chúng ta hằng nhất tâm thì không còn khởi niệm. Còn ở mức độ tương đối chúng ta còn khởi niệm để mình được nhất tâm, để mình đi vào trong trạng thái nhất tâm, mình còn khởi niệm à. Còn tác ý còn khởi niệm để được nhất tâm thì vẫn còn điều kiện. Và khi chúng ta còn điều kiện như vậy, rất có thể chúng ta sẽ bị tác động bởi nghiệp hay là những yếu tố phụ làm chúng ta loạn tâm. Thì cái này chúng ta cần phải để ý. Vì vậy tỉnh táo trong những cái lúc đời thường như thế này, chúng ta cần niệm Phật quyết liệt để gieo cái hạt giống gọi là căn lành, gieo trồng thiện căn á. Cho nên chúng ta bám vào câu niệm Phật, nuôi dưỡng chánh niệm dựa vào thánh hiệu A Di Đà, và chúng ta bám vào cái thánh hiệu đó, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có đối tượng để dịnh, để bám, để nương tựa, chúng ta cảm thấy tâm chúng ta dễ lắng và dễ yên hơn. Và khi nào chúng ta đạt được cái chỗ mà nhất tâm bất loạn mà không niệm dẫn niệm, đây là điều mà những người niệm Phật có thể diễn ra ở một mức độ hành trì thuần thục trong hạt giống niệm Phật của chúng ta thuần thục, có nghĩa là không niệm mà dẫn niệm, gọi là vô niệm niệm. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng khi tu tập đến mức độ là không còn đề khởi câu niệm A Di Đà Phật nữa, nhưng mà câu A Di Đà Phật vẫn vang dội trong lòng chúng ta, vẫn liên tục một cách nhịp nhàng, đây là đạt được tới mức độ vô niệm mà niệm. Thì cái này, cái tùy cấp độ tu tập của các vị, những trạng thái này là những trạng thái vượt qua một quá trình công phu lâu dài, chứ không phải là đơn giản mà có thể đạt được. Một số người công phu một cách miên mật có thể đạt được tạm thời trong một giai đoạn nào đó, một giây phút nào đó, chứ không phải là đạt được vĩnh cửu. Cũng có thể đạt được sự nhất tâm, tâm tĩnh lặng và câu niệm Phật nó tuôn trào một cái cách gọi là bình thản, nó tự lưu xuất từ tâm một cách thanh nhàn trong những lúc đó. Nhưng vừa rồi trong cuộc đời chúng ta giao tế mọi thứ, đụng chạm tivi, khởi niệm cho tất cả các hành động, nó có thể lặng mất đi trạng thái này. Vì vậy những người tu tập công phu một mức độ, họ cần phải nhập thất là ở chỗ này, để bảo lưu được cái thành quả tu học, để cách ly với những các vấn đề phiền não ở bên ngoài, để mà gọi là không tác động, để người này bảo lưu, để cho nuôi dưỡng cái hạt giống, cái chánh niệm này được thuần thục trong tâm. Đây là một cái giai đoạn mà Ngài Thiền Tâm, Ngài đã nhập thất 17 năm và cuối cùng Ngài tịch ở tâm thất luôn. Ngài Thiền Tâm đã viết lại cho chúng ta trong cái quyển Vô Nhất Đại Sư. Các vị đọc trong đó các vị thấy rằng khi Ngài đã đạt được cái mức độ vô niệm mà niệm, Ngài đi thanh thản ở trong thiền thất mà tiếng niệm Phật vẫn vang cả hư không. 17 năm nhập thất là một cái quá trình công phu không phải đơn giản. Chúng ta ở trong chùa thôi chưa là gọi ở thất nha, ở chừng 3 ngày là nhớ nhà đuối rồi phải không? Nhớ đi chợ shopping rồi phải không? Nhớ đi đầu này đầu kia để thưởng ngoạn rồi đúng không? Mà ở trong một không gian như thế. Nhưng mà những người mà có nè, cái thất á, là có mấy thước vuông vậy nè, mười mấy năm sinh hoạt trong đó, không bước ra bên ngoài, không giao tế với bất cứ một ai. Những người này cái sự tu tập đến một mức độ mà ở thất là đã là ở mức độ bản lĩnh coi như là tuyệt vời rồi, chứ đừng nói là với thời gian như thế. Cho nên chúng ta mà không phải là những hàng cao thủ để gọi là tu tập, chúng ta ở thất một thời gian ngắn, chúng ta có thể bị mát và bị điên á. Tức là chúng ta bị tù túng quá, chúng ta điên chứ không có gì cả. Chúng ta nên nhớ vậy đó. Cho nên là khi mà cái việc mà gọi là khi chúng ta ở trong một cái phạm vi như vậy mà chúng ta an trụ được là không phải dễ. Vì vậy cho nên là những người tu mà cần có một thời gian nhập thất là người đó có công phu. Nhưng mà người tu thích đi cất thất để có cái cuộc sống riêng tư là cái này bậy bạ. Tôi không thích những cái dạng như vậy, ở trong chùa, ở trong tập thể tù túng quá, muốn cất thất ở riêng đặng được tự do, cái này không đúng ý nghĩa của cất thất. Và cái này làm phân hóa cho sự tu hành và chiêu chuộng cái sự lười mỏi của bản thân. Cái này không phải là những nhân tố quan trọng. Mà những nhân tố cất thất là như vậy, ở tất cả những môi trường như thế này còn tác động đến cái sự công phu nó chưa được trọn vẹn. Vì vậy cần phải trốn tránh để tìm một môi trường để cách ly với tất cả những sự chi phối ngoại cảnh, cho dù là con người, để mà yên tĩnh để nuôi dưỡng cái đạo quả đang là. Thì cái này quan trọng. Còn những người đi cất thất để kiếm những mối mai riêng, để mà làm quen riêng, rồi có cuộc sống riêng, để có cái gì riêng, cái này tôi không quan nghênh. Cái đó làm nhiều chừng nào đạo Phật loạn chừng đấy, phân hóa và làm cho yếu đi sức trưởng thành và phát triển của đạo Phật. Cho nên cất thất là một điều tốt, nhưng cất thất với lý do đó đó mới là điều quan trọng. Bởi vì đó là những hạt gạo cội cần phải ủng hộ, cần phải bảo vệ, cần phải giữ gìn. Đạo Phật cần như thế. Và khi chúng ta tu tập đến một mức độ để đạt được để nhất tâm, và quá trình tâm chúng ta đang chuyển cái giai đoạn để đạt từ vọng tưởng hay từ những cái niệm lăng xăng để trở nên cái sự lắng dịu và nhất tâm, đó là giai đoạn chúng ta có từ tâm hơn. Chúng ta tâm chúng ta bắt đầu tự nhiên có từ bi. Dù chúng ta không tu tập tâm từ nhưng mà vẫn từ bi. Chúng ta vẫn cảm thấy rằng một cái việc đó chúng ta không muốn động niệm và dao động, chúng ta cảm thấy dễ dàng tha thứ, và chúng ta nhìn sâu một vấn đề hơn là lúc chúng ta dao động. Và vì vậy tự tâm chúng ta lắng yên trong chánh niệm, hoặc đạt được cái mức độ gọi là dần đạt được cái chánh niệm, tự nhiên chúng ta yêu thương mọi người tốt hơn, tự nhiên chúng ta có một lòng đại bi, cho dù chưa phải là tuyệt vời như Bồ Tát hay Phật hay là những người vĩ đại, nhưng bắt đầu có tự tâm, bắt đầu có tha thứ, bắt đầu bớt sân si, bắt đầu bớt đố kỵ, bắt đầu bớt ganh tị, tự nhiên giảm dần trong tất cả các thi vi tạo tác của chúng ta một cách rất là nguyên tắc như vậy. Giống như có ánh sáng là bóng tối phải tự mất, tự yếu đi và tự diệt vậy đó. Một người có công phu tu tập mà càng ngày càng cao có hơn, càng ngày càng đố kỵ hơn, càng ngày càng bắt lỗi người ta hơn, càng ngày càng chấp mắt hơn, đây không phải là một sự công phu đúng nghĩa. Bởi vì không có một nghịch lý như vậy, không thể nào mà vừa có đốt ánh sáng lên mà bóng tối càng tràn đầy như thế, hay là càng ngày đốt ánh sáng mà tối càng ngày càng dữ này đó, không có điều vô lý như vậy. Khi có ánh sáng là bóng tối phải lui tàn, và khi có chánh niệm, khi có đạt nhất tâm một mức độ, hay là khi có tu tập công phu, thì tự các tập khí mọi thứ tự giảm dần như thế, tự giảm một cách như một nguyên tắc mà không có cách khác. Sự bực bội, sự trách móc, sự hờn giận, sự đố kỵ này kia phải được giảm thiểu lần. Cho nên những người tu gọi là ganh tị hay là hẹp hòi hay là chấp mắt tất cả mọi thứ, rầy rà tất cả mọi thứ, la một cách vớ vẩn này kia, chúng ta phải coi chừng. Nhất là những người tu mà những người ở trong chùa mà, nhất là những người càng lớn tuổi mà sao càng ngày tu càng thấy khó đó ha, thì cái này càng phải để ý, để ý kỹ. Các vị càng cao niên lập trưởng trong đời sống phạm hạnh thì các vị đó càng tha thứ và bao dung càng lớn dần, không có một nghịch lý như chúng ta từng thấy như vậy. Có thể chúng ta có cơ hội tiếp xúc hay không tiếp xúc đó là tùy chúng ta, nhưng mà tự nhiên những cái vị mà lớn dần tuổi đạo, lớn dần sự công phu, thì lại có lớn dần sự bao dung độ lượng và từ tâm và tất cả mọi thứ, nó là như vậy. Càng lớn dần càng không rầy rà trách móc đệ tử đồ chúng và mọi người. Cái này các vị thấy rất rõ trong quá trình mà chuyển biến của tâm thức nó là như thế. Còn chúng ta thấy rằng càng tu gắt củ kiệu sao mà càng la mắng quá tháo tùm lum tà la nè. Còn cái này phải xét lại cái này nó chưa phù hợp với việc mà gọi là quy tắc của việc mà ứng dụng công phu. Cho nên các vị thấy rằng ông bà cha mẹ của chúng ta công phu thời gian mà càng công phu sao mà việc gì cũng thấy cười khà khà, đó là chúng ta biết rằng đó có hiệu quả. Còn ở đâu tu mà thời gian căm hẩm nhìn bậm bậm là chúng ta phải đi kiểm tra thần kinh. Nên nhớ là như vậy. Cho nên sự ứng dụng tu tập càng sâu nó phải biểu hiện những cái mà gọi là thanh thản nhẹ nhàng, không dính mắc, không này kia. Đó là điều quan trọng của cái vấn đề gọi là quy trình của sự tu tập và đoạn trừ phiền não. Dù chúng ta không cố tình đoạn trừ, nó vẫn là như thế, tự giảm thiểu tất cả các nghiệp khác như một nguyên tắc mà không có cách gì mà gọi là khác hơn được. Vì vậy những người tu của chúng ta cần nhìn nhận và để ý những chỗ này. Đó là những điều mà tôi muốn giới thiệu cho các vị, những cái cốt lõi trong cái việc mà để gọi là người tu tịnh độ cần nhận thức và hiểu biết một cách đúng đắn, để khi mà quá trình ứng dụng công phu, chúng ta tự đánh giá và biết được rằng là mình đã đạt từng giai đoạn nào. Và các vị khẳng định rất rõ là mục đích muốn giảng sanh hay là lưu cái phước báo để tái sinh, để tạo ra sự tồn tại hay là tu tiếp trên cuộc đời này, tùy các vị. Các vị có quyền sử dụng những công đức phước báo tu hành của mình một cách hợp tình hợp lý, và các vị có quyền chọn cho mình một cái nghiệp. Đây là cái việc mà gọi là khi tu tập nó là như thế. Cho nên ở đây khi các vị thấy rằng dụng công của chúng ta, tùy cái mức độ của quá trình các vị ứng dụng, các vị sẽ cảm thấy chính mình như thế nào, các vị hiểu rất rõ. Giống như người uống nước nóng lạnh tự biết, đây là cái câu không thể thiếu trong vấn đề tu tập và cảm nhận. Trong cái bài gọi là thông điệp quan trọng của kinh A-di-đà, tôi muốn giới thiệu với các vị để các vị thấy cái cốt lõi của các kinh điển quan trọng cho cái việc hành trì hơn là chỉ tụng đọc suông. Vì tụng đọc suông cũng có lợi ích, nhưng mà lợi ích một cách khiêm tốn. Còn nếu chúng ta biết phát huy được cái giá trị ở trong bài kinh đó muốn nói gì và nỗ lực công phu, thì hiệu quả của nó lớn gấp trăm ngàn lần so với những cái cách hành trì chúng ta tụng suông như thế. Cho nên trong nhà thiền không quá quan trọng cái việc mà tụng đọc kinh điển, mà quan trọng ở chỗ công phu để đạt được sự giác ngộ. Tôi mới nói rằng trong một cái bài kệ của Ngài Thần Tán mà từng đã nói với thầy mình đó: không môn bất khẳng xuất đầu sông giả thái si, bắt niên toạn cổ chỉ hà nhược xuất đầu thùy đó. Cái câu này rất là hay. Thì khi mà cái Ngài Thần Tán thấy cái thầy mình mà tối ngày cứ cặm cụi cái đọc sách, đọc kinh trong giấy hoài đó, thì một hôm mới thấy con ong mà nó bay qua cửa sổ, mà trong cửa sổ dán giấy bong bóng mà nó bay qua mà bay không được á, nó bị vướng hoài đó. Thì nhân cái ý đó Ngài mới nói một bài kệ: không môn bất khẳng xuất, có nghĩa là cái chỗ trống, cái cửa rỗng đó mà không có chịu ra. Đầu sông giả thái si, tức là ngu quá đi chui qua cái cửa sổ này. Bắt niên toản cổ chỉ, là trăm năm mà dùi vào cái giấy đó. Hà nhật xuất đầu thì ngày nào mà thoát ra được. Tức là lấy hình ảnh của con ong để ám chỉ rằng là chỉ cặm cụi đọc trong sách không, chưa đủ giúp giải thoát. Vì vậy cho nên là tôi giảng cái bài giảng là kinh điển có phải là chân lý không? Đây là những cái bài giảng mà các vị cần nghe để hiểu sâu về các vấn đề của Phật học chúng ta. Người Phật tử mà hành trì được như vậy, cả sự lý viên dung, thì các vị sẽ rút ngắn được con đường và các vị tự tin hơn cho lộ trình tu tập và giải thoát, cũng như sự tái sinh vào đất Phật hay là sự vãng sanh mai này của chúng ta. Chúc các vị hành trì có hiệu quả.
Bây giờ tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn cho các vị gần xa đã trở về đây cùng chia sẻ với bài pháp thoại này. Chúc các vị một đêm ngon giấc. Và giờ này chúng ta khởi tăng hồi hướng. Chúc các vị hành trì có hiệu quả.